Thì ở đây chúng ta đã thấy rõ rằng ở Đức Phật nói rằng với 10 tâm này nó kẻ phàm phu. Phàm phu là người bình thường, thấy không? Là người bình thường á, là người không có là hướng đạo à, thì không thể nào là phát khởi tâm này được. Mà ở đây nói người không hướng đạo, tức là người không có hướng về đạo của Đức Phật chúng ta, đạo giải thoát, đạo hướng về cái sự là thành Phật, tức là giải thoát sinh tử là trước nhất, tiếp theo đó là để chứng quả như Như Lai. Thế thì người nào mà tu theo Phật pháp á, thì mới có thể phát khởi nhân tâm này. Còn nếu mà không tu theo Phật pháp thì không thể phát khởi tâm này. Nên đây gọi là phạm phu, đó là người thế gian bệnh bình thường, đó như vậy. Rồi tiếp theo là cái hạng bất thiện, bất thiện là người này không lành, người này là người hung dữ, người hung ác, thì không thể nào phát khởi cái tâm này được, đó như vậy. Những người nhiều phiền não, thì những người này á là có nhiều cái tánh tật xấu, là tánh tật xấu thế gian, thì không thể nào phát khởi tâm này được, đó như vậy. Thì người phạm phu, người bất thiện, người nhiều tâm phiền não, đây là những người có cái chướng, có cái chướng rất là nặng, cho nên những người này không thể nào phát khởi 10 cái tâm này được. Mà không phát khởi 10 cái tâm này được ấy, thì thứ nhất là người này không được phạm sanh, thứ hai là những người này không bao giờ thành Phật được. Tôi nói rõ như vậy, vì muốn thành Phật thì cái cơ bản đầu tiên là chúng ta phải giải thoát, tức là bạn phạm sanh về thế giới Cực Lạc, chứ Phật A Di A Di Đà. Mà ở đây cái hạng người này ấy, là phạm phu ngu si, là kẻ si mê. Thứ hai là người bất thiện, là người luôn luôn là làm ác. Rồi thứ ba là người đầy cái phiền não nghiệp chướng. Nên ba hạng này là ba người hạng này không thể nào có thể là sử dụng phát ba cái tâm, là 10 cái tâm này được. Một trong những người tâm này, người này không thể nào giải thoát, là không thể nào là thành Phật ở tương lai được. Đó như vậy. Cho nên từ chỗ này Đức Phật mới giải thích cho chúng ta nghe. Thứ nhất, đối với chúng sinh phải khởi lòng đại từ, không tổn hại. Tôi thấy rằng á, người phàm phu ở đâu có khởi tâm đại từ được, phải không? Người bất thiện, người ác thì cũng không khởi tâm đại từ được, phải như vậy. Mà cái người đầy phiền não thì cũng không khởi tâm đại từ được, đó như vậy. Chỉ có người Phật tử chúng ta khi mà nghe Phật pháp rồi, hiểu rõ rồi, biết nhân biết quả, thế chúng ta sợ nhân quả, sợ nhân quả. Người tu chúng ta phải biết sợ nhân quả. Nếu mà không sợ nhân quả thì không phải là người tu theo Phật. À, thì hôm nay chúng ta là người Phật tử, chúng ta phải biết sợ nhân quả. Ở nhân quả nơi đây không phải là việc lớn mà là nhân quả nha, mà cái việc nhỏ xíu cũng có nhân và cũng sanh ra quả nữa. Từ một cái niệm ác mình khởi, mình chưa nói ra thì từ đó cũng là cái nhân, thì mai mốt đây mà cũng bị quả báo, đó như vậy. Rồi từ khi khởi ra cái miệng nói làm cho người ta nghịch ý, không vừa lòng, gây phiền não và đau khổ cho kẻ khác, thì từ đó cũng là cái nhân. Từ cái hành động mình là hô phù, gây thương tích, gây đau khổ của chúng sinh, đó cũng là cái nhân nhân. Đó như vậy, thì sau này chúng ta sẽ bị quả báo. Mà quả báo này nó sẽ đến sớm hay là muộn, tùy theo cái duyên, nó hậu đủ thì nó sẽ kết quả. Nhiều khi cái nhân mình gây á, mà ngay bây giờ nó không bị quả báo, mà 1, 2, 3 ngày sau bị quả báo. Thấy chưa? À, từ khi cái nhân mình gây bây giờ á, nó chưa quả báo, mà ở 5, 3 năm sau hay là ở gần trong cuối đời này mới có quả báo. Nhiều cái nhân mình gây ngay trong kiếp này, ngay bây giờ, nhưng mà cả kiếp này chúng ta sống cũng chưa có quả báo nữa, mà kiếp sau, những kiếp sau và nhiều ngàn kiếp sau nó đúng thời nó mới có quả báo. Đó, hiểu chưa? Chứ đừng nghĩ rằng là cái gì mình gieo nhẹ nhẹ chắc cũng quả báo rồi, cái nào nặng nặng mới quả báo, không như vậy. Nặng nhẹ gì cũng quả báo hết, đó như vậy. Cái nhân vô tình thì quả vô tình, nhân cố ý thì quả cố ý, đó như vậy. Có thí dụ bây giờ ông bác sĩ, ông thầy thuốc, ông sát sanh một con vật để mà ông làm thuốc để cứu độ chúng sinh, nè, có bị quả báo không? Bị không? Bị luôn. Làm thuốc cứu người ta thì có phước, nói chung là chế thuốc để cứu người. Nhưng mà khi giết con vật thì bị quả báo của giết con vật đó. Mai mốt ông sẽ bị người ta giết để làm thuốc trở lại hay là làm cách nào đó, nhân dân, đại khái như vậy. Điều là có nhân quả cả, là nhân vô tình thì quả vô tình. Nếu mình đi vô tình mình đạp chết con rắn mối hay là con trùng hay là con kiến, thì mai mốt kia mình bị quả báo vô tình. Mình sanh một thế giới nào đó, một chú sinh nào đó bị người ta đạp trong cái vô tình mà mình phải chết đó, hay là làm cách nào đó trong vô tình mình bị chết, thấy chưa? Thì tao kể thử nghe câu chuyện này nè. Ngày xưa đó, khi Đức Phật còn tại thế, có một vị tỳ kheo nọ. Vị tỳ kheo nọ rất là tu tinh tấn và rất là hiếu khách, và thường xuyên các vị khách tăng tha hương khi lỡ đường thường ghé đây để tá túc qua đêm và xin nhờ một hai bữa cơm theo hàng ngày. Thì hôm đó có vị tỳ kheo đến vào buổi chiều muộn, thì xin 8 phút và một đêm, thì trụ trì nói rằng chúng tôi rất là quý biết là ở trong phòng trong chùa không còn phòng nào trống nữa cả, thì xin đại đức hoan hỷ. Thì vị trụ trì vị Thích Tăng nói rằng là không sao đâu, miễn có chỗ nào kín kín để mà ngủ qua đêm, tránh gió tránh sương được rồi, không cần chi là cái giường trọng cả. Bây giờ trụ trì nói rằng xin đại đức hoan hỷ thứ lỗi cho, thì chỉ còn cái hang ở sau bên hông chùa thôi, có cái hang đá bên hông chùa. Thì bây giờ vị Khách Tăng rất là hoan hỷ, rồi vị trụ trì mới đưa vào cái hang đá để nghỉ qua đêm. Thì khi vị Khách Tăng vào trong hang đá nghỉ qua đêm, thì trụ trì sợ rằng tối nay rắn rít là những con thú dữ đó đi vào đây đã làm khổ cho vị tỳ kheo, cho nên là chị trụ trì cẩn thận lấy đá lắp cái hang lại để cho trụ trì tâm ngủ yên, tâm tốt mà, phải không? Nhưng mà rồi sáng thức dậy trụ trì quên đi, không để ý tới nữa. Rồi 7 ngày sau đi quét chùa ngang qua cái chỗ hang đá mới giật mình. Trời ơi, ông trụ trì ở trong này mình quên lắp hang đá để giúp cho ông ngủ yên, hay mà quên 7 ngày nay chắc ông chết mất rồi quá. Bây giờ ông lập tức ông bưng đá ra. Khi bưng đá ra rồi thì vô trong vị tỳ kheo nằm ngất ngư. Tại vì 7 ngày 7 đêm đói khát ở trong đó đó, ngất ngư. Thì Phật tử biết rằng á là vị tỳ kheo mà bị ở trong hang đá mà ngất ngư 7 ngày đó là do cái quả báo. Những thời gian kiếp xưa vị này là một đứa bé chăn trâu, một đứa bé chăn trâu, khi đi ngang qua một cái bờ ruộng thấy một con rắn mối nó chung vô trong cái hang, chung cái hang đó, rồi mới bước xuống khỏi con trâu lấy cục đất lắp lại chơi, thôi tao để cho mày ngủ ngon nha. Như vậy thì bây giờ lùa trâu đi về mà quên đi, rồi 7 ngày sau mới đi qua lại cái chỗ đó cho trâu ăn, mới nhìn thấy cái hang nó sụp nhớt, phẩm mình nhét cái hang lại để cho rắn mối nó ngủ yên. Ai mà quên đi, không biết nó làm sao đi nữa. Khi gỡ ra đòn răng mối ngất ngư chưa chết. Thì cái nhân là như vậy, nó quả báo. Thời gian dài thì con răng mối đã tiến hóa lên, nó làm một vị lạ để sư trụ trì. Còn thằng bé chăn trâu bây giờ là một vị tỳ kheo Khách Tăng. Cái duyên ngộ ngộ đến cái chùa con sư trụ trì là răng mối á, phải không? Thật ra răng mối cũng lòng tốt, làm trụ trì đó, cũng cho ngủ và ngủ trong hang. Đó lòng tốt lắp đất hang lại, lắp đá hang lại. Nhưng khi nhớ lại thì 7 ngày ông trụ trì này bị ngất ngư vì đói khát. Thì nó quả báo không? Quả báo không được chưa? Đó là nhân vô tình, quả vô tình. Còn nhân cố ý thì sau này bị quả cố, cố ý. Để như vậy, thì ra tất cả đều nằm trong là nhân giả, nhân và quả cả, không sao tránh khỏi được. Để như vậy, thì ở đây người Phật tử chúng ta tu, chúng ta rất sợ nhân quả. Vì Đức Phật thường hay nói rằng Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Bồ Tát rất sợ nhân, là nhân xấu Bồ Tát không dám gây, dù nhân nhỏ cỡ nào chăng nữa thì không dám gây, vì sợ quả báo tương lai nó kéo dài và trả mệt lắm, ta không dám gây nữa. Nhưng mà chúng sinh thì sợ quả báo mà lại cứ gây nhân hoài. Phải không? Nhân cứ gây hoài, nhân gây hoài thì cái quả báo nó sẽ nở ra liên tục. Kiếp này đã chưa thân, kiếp sau dồn mãi mãi, sanh tử luân hồi hoài, không có thể nào trả hết được, cho nên bị khổ mãi là như vậy. Cho nên hôm nay chúng ta là người Phật tử phát tâm tu rồi á, bắt đầu từ hôm nay khi phát tâm bồ đề niệm Phật cầu sanh cực lạc rồi, chúng ta phải sợ quả báo. Sợ quả báo ở tương lai thì ngay bây giờ chúng ta phải đừng gieo nhân xấu ác. Đã như vậy, từ cái ý, từ cái niệm, từ cái thân của chúng ta đối với tha nhân bên ngoài, hay nói chung đối với chúng sinh khác. Đã như vậy, cho nên bây giờ ở đây Đức Phật mới dạy Ngài Di Lặc rằng 10 thứ tâm này là phải phát khởi. Thứ nhất là đối với chúng sinh phải phải lòng đại từ. Lòng đại từ lòng gì có tử? Đại là lớn, từ là gì? Là an lạc. Từ là an lạc, là an vui. Lòng đại từ là lòng an vui lớn. Giữ lòng đại từ là cái lòng này lúc nào cũng đem đến cái sự an lạc, an vui lớn cho tất cả chúng sinh. Rồi chúng ta mà có tâm tiểu từ á, tâm tiểu từ là tâm từ nhỏ, tâm an lạc nhỏ, thì mình chỉ muốn giúp vui cho mình mà thôi. Mình làm vui cho tự thân mình, mình làm vui cho người nào mình thân mình thích á, người nào mình không thân không thích á, mình không muốn làm vui cho họ. Phải không? Đó là tâm tiểu từ. Tâm từ bi mà từ bi nhỏ, phải không? Đó như vậy. Ví dụ bây giờ người cùng gia đình mình, họ hàng mình thì mình thương, mà ngoài họ hàng mình thì mình không thương, phải không? Đó như vậy đó. Rồi là người ngoài cái quốc gia Việt Nam mình thì mình không thương, chỉ thương người dân tộc Việt Nam mình thôi. Hay là chúng ta chỉ thương ở loài người mình thôi, mà ngoài loài người mình không thương. Đó như vậy, đó là tâm không phải là tâm đại từ, mà tâm là tâm từ có giới hạn, hay là tiểu từ, trung từ, vân vân, từ có giới hạn. Thế thì mọi người Phật tử chúng ta tu niệm Phật cầu sanh cực lạc, chúng ta phải phát tâm đại từ, tâm đại từ. Tâm đại từ đây phát khởi từ ở nơi người có phát tâm bộ bồ đề mới có. Mà người phát tâm bồ đề là người đã phải hành đạo bộ bồ tát, hành đạo bồ tát phát khởi tâm đại từ, thấy chưa? Thế thì tâm đại từ là tâm mở rộng ra với tất cả chúng sinh, luôn luôn đem an lạc đến cho chúng sinh đó, và không bao giờ làm chúng sinh đó buồn phiền và đau khổ, thì gọi là tâm đại từ. Nên bây giờ Phật tử chúng ta phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc rồi, chúng ta mở rộng cái lòng chúng ta ra. Thế khi mình niệm Phật là mình thấy an lạc rồi, phải không? Rất là an lạc. Tại vì mình không còn làm ác nữa, và mình luôn luôn làm thiện bằng cái cách là niệm Phật, thì luôn luôn hướng về quả bồ đề, hướng về sự giải thoát bản thân để mau chứng quả bồ đề. Là như vậy, cho nên chúng ta là luôn luôn là thấy an ổn. Và từ khi phát tâm niệm Phật rồi, chúng ta không làm ác nữa, không gây đau khổ cho chúng sinh nữa, phải không? Đó, không sát sanh hại Phật nữa, thì bắt đầu chúng ta phát tâm ăn chay, phải không? Ai đây có ai mà niệm Phật mà chưa ăn chay không? Hả? Có ai niệm Phật mà chưa ăn chay không? Chắc có một số niệm Phật mà chưa ăn chay trường, mà ăn chay kỳ đó, phải không? Ăn chay trường. Nếu ăn chay trường được thì chúng ta đã phát khởi được cái tâm gì? À, tâm đại từ lớn. Tâm đại từ lớn ở đây là ở chỗ là không giết hại sanh mạng, thấy không? Đem cái sự an lạc cho chúng sinh là như vậy. Bây giờ Phật tử bắt đầu ăn chay trường được rồi, đừng có chay kỳ đó nghe. Kỳ cọ hoài nó đau lắm, phải không? Đó chưa vậy. Bây giờ còn đất nó phải kỳ hoài, phải không? Bây giờ sạch sẽ đâu có kỳ nữa, phải không? Như vậy thì Phật tử nào ăn chay kỳ đó, bây giờ ráng chay trường đi, phải không? Đó như vậy. Nó rằng là tu vốn thương, tu thiệt chay trường, tu thân của, tu đường địa ngục, phải không? Tu mà còn tham của cải danh lợi cuộc đời là tu con đường địa ngục đó. Tại vì người tu mà còn tham danh tham lợi, tham tiền của đem về mình để bảo giữ, người đó vẫn còn đau khổ. Nên như vậy tạo nghiệp, cho nên là sau khi chết gọi vào khổ cảnh giới khổ đau. Cho nên chúng ta người tu niệm Phật là người là trông chờ để được giảng sanh. Bất cứ giờ phút nào mình cũng là muốn được giảng sanh, cho nên mình không có sợ chết và không muốn sống dài. Phải không? Sống dài, sống dài khổ lắm Phật tử ơi, phải không? Chết sớm cho nó khỏe, phải không? Như vậy. Nhưng mà người đời thế gian ta lắm tiền lắm của đó, lắm danh lắm lợi, ta không dám chịu chết sớm đâu. Tại vì chết sớm bỏ uổng chưa hưởng hết rồi. Như vậy cho nên họ muốn sống lâu nữa, họ hưởng thụ những cái danh, cái lợi, cái quyền, những cái lạ, cái vật chất đó. Như vậy. Thì bây giờ nơi đây chúng ta khởi phát tâm đại từ không tổn hại. Chỗ là đại từ không tổn hại là lòng thương mà không giết hại chúng sinh. Vậy thì giới con người tuyệt đối chúng ta không được giết. Vậy thì bây giờ người Phật tử chúng ta khi mà thọ giới thứ nhất là giới cấm sát sanh. Cái chữ sát sanh đây có nghĩa là cấm sát nhân, nói là gọn cái giới người cư sĩ nha. Người cư sĩ chúng ta giới thứ nhất là cấm sát nhân, là không được giết người. Nếu mà thọ giới cư sĩ rồi mà chúng ta giết người là chết đọa liền địa ngục, nhớ chưa? Đó. Rồi bây giờ giới tâm đại từ là phát khởi tâm Bồ Tát, phát khởi tâm Bồ Tát. Vậy thì không tổn hại, không phải nói riêng con người, mà những chúng sinh nào có mạng sống chúng ta đều không nên giết, là không nên giết. Như hồi sáng mà tử và thọ thế giới thứ nhất á, tất cả chúng sinh có mạng sống không nên giết, không bỏ người giết, không thấy người khác ra giết mà sanh lòng vui. Thằng Phật tử giữ được không? Mô Phật tử. Thấy không? Thì hôm nay bác quan trai giới mình là phát khởi tâm đại từ cái giới khác rồi, thấy không? Giờ sáng giờ có mũi nào chích đặt mạch chưa? Chưa đâu, ở trong này chẳng có mũi đâu. Mũi mà vô đây chắc nó cũng chết queo rồi. Đó như vậy. Vậy thì nơi đây Phật tử khi phát tâm đại từ rồi thì với tất cả chúng sinh dù mạng sống nhỏ chúng ta cũng không nên giết. Thậm chí khi uống nước chúng ta phải tập chú để cho những con vi trùng nó là được siêu thoát đi. À, nó không còn trong cảnh giới của loài là thấp nhỏ nữa. Mà nhờ cái câu chú nguyện của chúng ta xuyên qua cái lời Phật dạy đó, qua cái bài chú đó, mà những con vi trùng ở trong nước đó nó chuyển hóa cái nghiệp vi trùng, nó sanh lên làm người, nó tiên quan. Là trước khi uống nước chúng ta phải đọc bài chú, bài kệ chú, phải không? Đó như vậy. Người xuất gia mà uống nước không đọc chú là không được đó nghe, phải đọc chú. Dù cho nước đó là nước sạch đi thì vẫn đọc chú nữa. À, cho nên Phật dạy nè: Phật quán bát nhất thủy, bát dạng tứ thiên trùng, nhược bất kỳ thủy chú như thật chúng sinh nhục, phải không? Phật thấy trong bát nước có 84.000 con vi trùng. Nếu như tùy theo đệ tử Phật uống nước mà không đọc chú thì là phạm tội sát sanh. À, ăn thịt chúng sinh, ăn thịt sống, uống rồi một vô bụng là 84.000 sinh mạng. 84.000 vi trùng, một bát nước có 84.000 vi trùng. Phật tử không tin lấy kính hiển vi ra coi. À, lúc nhúc trong á. Đó là vi trùng á. Thì đó mà bà Liên Ngọc á, Phật tử Liên Ngọc đã mất rồi đó. có cho tôi xem mà một cái bằng chứng hiển vi nhìn qua cái đã là những con vi khuẩn nó nằm ở trong đường cát vàng. Cái đường cát vàng là mình ăn á, mình thấy rằng là không thấy gì hết trơn, thấy đường cát không thấy gì đó, nhưng mà cái rõ dấu đầu lúc nhúc lên lên cả phân tử. Những vi khuẩn nhỏ nhỏ mắt thường không thấy, nhưng mà khi mà cái hiển vi nó phóng đại lên hàng trăm hàng triệu lần, nhìn thấy là nó nóc hết trơn rồi. Tại nhiên mình không thấy đâu đó, như vậy nó đường cát trắng tinh không có, cũng có không có đâu đó. Những cái gì mà chúng ta ăn thưởng bằng vật chất đều có những vi khuẩn nó bám theo sao, phải không? Nó bám dính trong đó đó, mình ăn mình nuốt vô. Nhưng mà thôi, cái đó là chuyện thế gian. Nhưng mà bây giờ đối với Phật pháp, Đức Phật dạy để ngừa, để cái tâm đại bi mình phát khởi, mình để có phước báo và không gây nghiệp quá chúng sinh, nên lúc nào nhất cử nhất động gì cũng có những câu chú tụng hết. Bước xuống đất đi cũng có bài chú đọc, phải không? À, uống nước cũng có đọc chú, vân vân, là cũng có chú tụng hết để cầu nguyện cho chúng sinh. À, sau kia mà nó bị và dập đạp bởi thân mình, vô tình cố ý bởi mình, đều được là nhờ bài chú tụng đó mà nó thoát quá cái sống đau khổ, không gây quan trái với mình. À, như vậy, vậy thì Phật tử phát gửi lòng đại từ đối với tất cả chúng sinh không khổ hại. Thôi bây giờ nói gần nhất, thích nhất là Phật tử chúng ta đừng nên sát hại sanh mạng chúng sinh. Là như vậy, thì đó là chúng ta đã khởi được tâm đại từ. Là như vậy. Và nói rộng ra hơn, mọi người Phật tử phát tâm đại từ rồi thì không còn phân biệt giữa mình và người, giữa mình và người nữa, phải không? Đó. Thế thì mình là người Việt Nam, những chúng sinh khác là loài người không phải là người Việt Nam, mình có phải lòng thương không? Thương không? Thương chứ, vì họ là con người mà. Đó, dù là người Trung Quốc, người Liên Xô, Campuchia, người Congo gì cũng vậy, cũng là con người, chúng ta đều thương cả. Chúng ta không nên giết hại, gây làm đau khổ. Nói ra độc hơn thì những cái chúng sinh có mạng sống là bò bay mái cửa, côn trùng nhỏ nhất, thậm chí con vật lớn như con chó, con trâu, con bò, con gà, con heo, vân vân, những con gì sống gần trong cuộc sống chúng ta đều thương nó hết. Đó, như vậy gọi là lòng đại từ. Chư tử khởi lòng đại từ như vậy đó, Phật tử đem lấy sự an lạc cho chúng sinh đó và không gây cái khổ chúng sinh đó, phải không? Là như vậy. Và khi khởi lòng đại từ như vậy, mình đem cái sự sống cho chúng sinh đó mang ơn rồi đó. Mang ơn, phải không? Để mình gieo cái thiện cảm cho nó. Rồi khi mình gieo thiện cảm cho nó rồi thì đã gieo cái duyên lành tốt cho nó. Thì sau này khi mà mình thành đạo, mình làm Bồ Tát để giáo hóa chúng sinh á, những chúng sinh mình phải lòng đại từ để mang lạc đến cho họ, họ là những thiện tri thức, những người Phật tử thuần thành đến ủng hộ đạo của chúng ta, giúp đỡ chúng ta cho phương diện về đạo đức. Và khi mà chúng ta thuyết pháp giảng đạo á, chính cái lòng từ này lúc xưa mình gieo đó, nó ảnh hưởng đến những chúng sinh này. Chúng sinh nó nghe đến mình thì họ sẽ có lòng cảm tình liền, cảm mến liền, cung kính liền và đến để nghe pháp. Phải đó chưa? Do phát khởi tâm đại từ là cái nhân, và quả báo sau này là như thế. Có lần tôi giảng tử nghe qua, có ba loại phước. Thứ nhất là gì? Là phước vật. Thứ hai là phước trí, và thứ ba là phước đức, thấy không? À, chúng ta có ba loại phước. Một trong ba loại phước này, có người có một cái phước học được hai, có người có hai mà không được ba, có người có luôn cả ba, hay là có người không có cái nào hết, thấy không? Và thứ nhất là phước vật. Phước vật là người này sinh ra đời cuộc sống được giàu sang sung sướng, về dục lạc thế gian, đó là người này có phước vật. Nhân sanh phước vật là do nơi tiền kiếp xưa, thời gian trước đó chúng ta đã từng tu pháp bố thí cúng dường, ha, Phật tử có từng tu pháp bố thí cúng dường, đã mình đem cái của mình đã được khổ làm đó, mình đi cho giúp đỡ người nghèo khổ hơn mình đem của mình làm khó cái lòng thành kính đi cúng dường tam bảo, vậy thì đó là mình đã đem vật chất để làm việc tốt. Thứ nhất là đem ban cho nghèo khổ, thứ hai thành kính cúng dường tam bảo, hộ trì tam bảo, cho nên mình được phước Phật, ha. Tại vì vật chất thì được quả báo về vật chất, cho nên sau này được giàu sang phú quý là như vậy, cho nên là phước Phật. Ở đây Phật tử có chưa? Có không? Có người có người có ít, có người học có. Có những người rất nghèo, phải không? Đó, nghèo không có gì hết, tức là không có phước, không có phước Phật, không có giàu sang và rất là nghèo. Thế như vậy có người chung chung, có người rất là giàu. Thế như vậy đó là phước Phật. Thứ hai là phước trí. Phước trí là gì? Là hôm nay mà được thông minh sáng suốt. À, mình là cái xem kinh đọc sách, cái nghe pháp, mình nhanh trí, mình rất là lẹ hiểu, à, đó, những cái yếu nghĩa mà khi ngài giảng sư thuyết ra, những ý nghĩa của kinh Phật mình đều nghe qua hiểu liền, ở như vậy gọi là mình có trí huệ. Khi mình đọc kinh đọc sách mình là hiểu rất là nhanh, đó là mình người có trí huệ, là người có phước trí, ha, có phước trí. Còn bây giờ khi nghe pháp mà không hiểu gì hết, nghe như dịch nghe cách vậy đó, Tôi nghe sư quá giảng, sư quá sầu là sư quá giảng hoài, giảng mãi đàn gian đại hải đâu hay quá vậy, phải không? Đó, nhưng mà hỏi hiểu không, nó không hiểu gì hết. Phải không? Sư quá thì nói hoài, nói mãi không nghĩ, nhưng mà Phật tử nghe cũng lắc tai nghe, nhưng mà hỏi tới không hiểu gì hết, là chúng ta không có tu chi, phải không? Còn giờ sư quá nó thoát qua, Phật tử hiểu ý muốn nói gì rồi, phải không? Giảng qua cỡ kinh Phật tử là hiểu liền tức thì, như vậy là mình có tu chi. Ở đây Phật tử có tu chi không? Đó, phải không? Nghe nhiều quá rồi. À, phước nhân sanh phước khí là do đâu? Là do chúng ta thường đọc tụng kinh điển của Phật, à, xuyên đọc kinh điển của Phật, nhất là kinh điển Đại Thừa. Kinh điển Đại Thừa giúp cho ta có tầm nhãn quan rất là rộng về phương diện hiểu biết rõ được chân lý là sự thật của cuộc đời, và cái chân lý đưa đến sự giải thoát. Cho nên từ chỗ đó chúng ta được là phát thanh ra trí tuệ. Thế thì Phật tử hôm nay được thông minh là được có trí tuệ, nghe kinh nghe pháp mau hiểu, thì do nơi tiền kiếp và thời gian xưa Phật tử đã từng đọc tụng kinh điển và từng quán xét giáo lý và thường nghe giáo pháp. Ba cái nhân đó hôm nay được quả báo là có phước chi, tự hay chưa? Đó. Bây giờ cái phước thứ ba là cái phước đức. Phước đức là gì? Là người này á, khi mà những người khác thấy người này là tự nhiên có cảm tình liền, thấy người này tự nhiên làm cung kính liền, thấy người này tự nhiên là chào xá liền theo cái lễ nghi Phật giáo. Đó, như vậy. Như vậy thì cái người mà được cung kính như vậy, được người ta cảm tình thương mến như vậy là do nên người này gọi là người đã có đức, phải không? Người đã có đức. Còn giờ vị này nghe tới là mắc ghét, phải không? Đó, vị này thấy mặt người ta không thèm ưa, à, gặp mà không muốn sáo chào gì hết, mặc dù người này tu dữ lắm, là chứng tỏ là người này là không có đức, phải không? Đó, như vậy. Vậy thì nhân sanh phước đức là do đâu? Là do nơi những thời gian xưa, trong kiếp này và những kiếp vừa qua mình tu tâm từ về chúng sinh. Tu tâm từ về chúng sinh tức là mình luôn luôn mình cứu khổ, mình ban vui cho người ta và không gây đau khổ cho người ta. Từ đó ta đang có thiện cảm với chúng sinh, phải không? À, nhân cái thiện cảm đó hôm nay quả báo là chúng sinh đó hôm nay tiến hóa lên gặp mình, tự nhiên có sự thu hút giao cảm, đó kính trọng mình liền, kính trọng mình liền. Tỉnh thôi chứ, đó là người đã có đức. Tôi dẫn một câu chuyện nữa nè, à, mới cái giảng chưa hết câu, chuyện nhiều quá hả? Tại thì nó tranh chuyện mà. Thì bây giờ có câu chuyện mà tao có kể lâu rồi, tao thử nghe. Là khi mà ông Phú Lâu Na là đại đệ tử trong thập đại đệ tử Đức Phật, là 10 vị đại đệ tử Đức Phật Camuni chúng ta, có ông Phú Lâu Na. Phú Lâu Na là ông có cái hạnh là nhẫn nhục đệ nhất. Nhẫn nhục đệ nhất đó là đại đức Phú Lâu Na. Vậy thì có một xóm dân làng kia rất là đông, rất là đông, mà dân chúng trong làng này là tánh tình rất là ác quấy, tức là ác dữ lắm, hung dữ dữ lắm. Thì bây giờ những vị đại đức, 5 vị tất cả, trong đó có đại đức Ca Diếp, đại đức Xá Lợi Phất, đại đức là một Kiền Liên, đại đức Ca Chiên Viên vân vân, đọc đi đến thứ tự để mà giáo hóa dân xứ này, giáo hóa dân xứ này. Nhưng mà tuần tự các vị đại đức đi trước, vị nào vừa tới tổng làng của dân xứ đó, dân xứ đó thấy vị đó liền tức thời lấy đá liền chọi và mắng chửi đuổi ra khỏi làng. Mà vị này chưa có hở ra miệng có nói câu nào khi về đạo đức cả thì đã bị đuổi đi, bị lấy đá liền ra khỏi làng rồi. Tuần tự đến ngày Xá Lợi Phất là biện bài vô ngại, là đại trí, nhưng mà rồi cuối cùng đến đó cũng không nói được câu nào. Một người Liên Thành không đệ nhất đến đó cũng chưa mở miệng được câu nào. Rồi tới ngày Ca Chiên Viên là ngày thuyết pháp rất giỏi, nhưng mà đến đó chưa mở miệng đã bị liền đá đuổi đi. Thấy chưa? Năm vị đại đức chúng ta đến đó đều bị đuổi đi, liền đá, bị chửi mắng. Bây giờ tất cả về báo cáo với Phật, dân đã ác quá, dân nó dữ quá, Đức Thế Tôn ơi, giáo hóa không được, khó quá, khó quá. Bây giờ Đức Phật hỏi rằng ai có khả năng đến giáo hóa cái thứ dân này? Thì bây giờ ngài A Na Luật Đà mới đứng dậy xin đi. Bạch Thế Tôn, con xin đi đến giáo hóa dân chữ đó. Thì Đức Phật nói rằng năm vị đại đệ tử của ta đến đó đều không được, đều bị chửi, đều bị liệm đá, đều bị đuổi đi. Con làm cách nào để giáo hóa được? Nếu con đến đó, dân làng đó chửi mắng con thì con nghĩ như thế nào? Thì vị là đại đức Phú Lô Na nói rằng: Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng họ rất thương con, tại vì họ mới chửi con thôi, họ chưa lấy cây lấy đá liệm con. Đức Thế Tôn nói rằng nếu trường hợp như họ lấy đá liệm con, thì ngài Phú Lô Na trả lời rằng: Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng họ cũng rất thương con, tại vì họ mới lấy đá liệm con, chứ họ chưa lấy cây đập con. Bây giờ Đức Phật hỏi tiếp rằng nếu họ lấy cây đập con thì sao? Thì ngài Phú Lô Na trả lời một cách nhẹ nhàng rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng họ cũng còn rất thương con, tại vì họ mới lấy cây đập con, họ chưa lấy dao để đoạn mạng con. À, thì bây giờ Đức Phật nói rằng nếu họ lấy dao đoạn mạng con, con nghĩ sao? thì Đức Phú Lô Na trả lời rằng: Bạch Thế Tôn, con rất mừng vì nhờ họ con sớm chấm dứt cái sắc thân tứ đại đau khổ này. Thấy chưa, có vị đại đức nào mà phát tâm mà dũng mãnh nhẫn nại vậy không? Chỉ có đại đức Phú Lô Na. Bây giờ Đức Phật mới nói rằng: được rồi, nếu con nhẫn nhục được như vậy đó thì con sẽ đi giáo hóa được. Bây giờ ngài Phú Lô Na dâng lời Phật đến giáo hóa dân làng đó. Thì khi ngài Phú Lô Na mới vào bước đến cổng dân làng, dân chúng làng thấy bóng y vàng tới là nổi sùng rồi. Nổi sùng rồi, bởi vì năm ông kia là mình thấy ông ưa rồi, thêm ông nữa. Thì bây giờ tính là lấy đá liền chọi nha. Ai ngờ vừa thấy Phú Lô Na đi từ từ vô, vừa nhìn mặt Phú Lô Na thì tất cả dân làng, từ lớn chí nhỏ, từ già chí trẻ, quỳ xuống lại được một hết. Quỳ lại liền, ngày chưa mở miệng ra quỳ lại liền, ra già xin quy y theo ngài liền. Bắt đầu là thuyết giáo cho nghe, tất cả dân làng đều làm đệ tử Phú Lô Na hết. Tụi thấy không? Rất là hay, không cần một lời pháp lý gì cả, mà chỉ có cái đức thôi. Có cái đức của ngài Phú Lô Na mà chiêu cảm liền tức thì dân ông trong làng. Thì Đức Phật mới cho biết rằng á, đây là cái nhân cái quả giữa năm vị đại đệ tử của ta và cái đám dân làng, và cái nhân cái quả của Phú Lô Na với đám dân làng đó. Đức Phật có biết về những tiền kiếp xa xưa, thời gian họ ở trong rừng có một năm ông thợ săn đi săn suốt ngày không được con vật nào cả hết. Chiều là đi về nó đã bực bội trong lòng rồi, nó bực bội trong lòng rồi đi cái đụng gỗ ông rẻ. Đụng ông rẻ nó cố gắng nó chích. Bây giờ năm ông này tức quá, ông thì là cung tên, ông thì là kiếm, ông thì búa rồi kia đó, xứng nhau đập bể tan nát của ông trên. Đó, thành ra bây giờ năm cái ông này, năm ông mà thở sang này lần lần nhiều kiếp tu tiến hóa lên thành năm vị đại đệ tử Đức Phật chúng ta. À, còn đám dân ông đó, đám ông đó bây giờ thời gian tiến hóa là nguyên cái đám dân làng, nguyên cái đám dân làng đó. Cho nên bây giờ có quả báo nó gặp, phải không? Mà thấy không, nhân duyên hội ngộ thời quả báo quần tử thọ mà, thấy không? Đó, vậy thì nhân duyên đến thời kỳ này, bây giờ thì năm ông này đã giáo hóa vị dân ông này đã, là đánh đập chửi mắng đuổi khỏi cái dân làng, lượng nó sống là cơm của dân làng đó, nó quả báo. Rồi á, là khi mà buổi chiều chạng vạng về, ông Điều thu giác bó củi về đường đó, thì thấy cái ổ ông bị tan nát như vậy, tội nghiệp quá đi, ông mới bỏ là cái điều búa xuống, bỏ củi xuống, ông mới lấy đất xịn non á, ông gắn từ ổ ông lại, thì bắt từ con ông rơi hết á, để vô hết luôn. Đó, là cái nhân bản tâm từ của cái ông Điều Phú. Ông Tiều Phu sau này ông tu tiến hóa lên, đó là đại đức Phú Lô Na, dân ông đó, dân làng đó. Thế bây giờ cái đức đồng từ đó nó sanh ra cái đức lớn, và bây giờ chiêu cảm đến dân làng nó, khi thấy Phú Lô Na tự nhiên có thiện cảm cung kính liền. Thấy chưa, câu chuyện hết nhiều lắm. Thấy không? Đó, như vậy. Cho nên mọi người thấy rằng á, thì đó là một câu chuyện rất hay ha. Cho nên người Phật tử chúng ta phải có tâm nhẫn nại là như vậy ha. Nó có là người có tâm nhẫn nại như vậy thì là mới giáo hóa được chúng sinh. Nhưng mà bây giờ đây chỗ này muốn nói rằng là cái đức của ngài Phú Lô Na đã chiêu cảm được cái dân hung dữ là dân ông ha, là như vậy. Cho nên là cái phước đức là gì, là người đó được người ta tôn sùng kính trọng và thương mến, gọi là người đó có phước đức. Hôm nay Phật tử có phước đức không? Có chút rồi, chút đỉnh à. Đã có người thấy mặt mình ưa, có người thấy mặt mình không ưa. Phải không? Tiêu hóa cũng vậy, có người gặp tiêu hóa rất thương, rất mến, xá chào mừng rỡ, có người gặp mặt tiêu hóa cái mặt ghét. Muốn đục ổng cái ghê mà không dám đục, thấy ông tu sẽ đục ổng bằng tội. Phải không? Thật ra có người mình giao duyên á, thì họ thiện cảm với mình, mà người không giao duyên á, mà giao với nhân xấu với họ, họ gặp mình không ưa. Thế chứ, thật ra trong cuộc đời sống này mình tu đâu phải là mình hoàn toàn là toàn thiện đó. Nhiều cái lúc trước mình là có những lúc mình gieo nhân ác xấu với chúng sinh, nên bây giờ có lúc mình được người ta kính trọng, có lúc mình gặp những người đó không ưa mình mà gây ra khổ đau cho mình nữa, đó là cái quan gia hậu ngộ đó, quả báo quần tự lợ. Thấy không? Đó như vậy, cái nhân mà đã gây, cái quả cái nhân xấu mà đã gây rồi thì đừng nghĩ rằng nó mất theo thời gian. Nói theo cái chủ thuyết là đoạn kiến của cuộc đời đó, mà nói rằng là ác không có tội, thấy không? À, làm thiện không có phước, chết rồi là hết rồi, à, không còn nghĩ đơn đợi. À, nhưng mà đâu ngờ rằng là giả sử bắt thiên kiếp, thấy không, à, sở là nghiệp là tạo bất dông, thấy không, quả báo hội ngộ đó, nhân duyên hội ngộ thời quả báo quần tự họ. À, ví dụ là trăm ngàn kiếp cái nhân mình đã tạo gây, nghiệp đã tạo gây rồi, đến duyên hội ngộ đúng thời thì là quả báo thành ra, hiểu chưa? Phải như vậy. Cho nên cái quả báo nó có là hiện báo, tóc báo, hiện báo, dạ hậu báo. Tóc báo là phật tử vừa chửi người ta là chửi lại liền, đang nói mắng người ta là mắng lại liền, đánh là đánh lại liền, gọi là gì, là hiện báo hay là tóc báo. Mà hiện báo là ngay trong kiếp sống này, hôm nay mình chửi người ta, đánh người ta hoặc đủ sức đánh chửi lại, mà hẹn ngày mốt ngày mai tính sao? Phải không? Vậy thì ngày mai ngày mốt đủ duyên nó trả thù mình lại, đó gọi là hiện báo ngay kiếp này. Đó. Còn hậu báo là những kiếp sau, kiếp này trả không được, hẹn kiếp lai sinh, kiếp sau lai sinh mà không được nữa, lai sinh nữa, mà lai sinh không được là lai sinh hoài. Cho nên nó tiền từ kiếp này sang kiếp khác, mà đủ duyên rồi thì nó trả quả báo, đưa đến cái quả báo của chúng ta, đó là quả nghiệp chúng ta phải trả. Nên như vậy, bây giờ trở lại cái phần thứ nhất. Cái tâm thứ nhất đó là tâm đại từ không tổn hại. Chúng ta khi nghe qua những mẫu chuyện đó, chúng ta thấy rằng là người Phật tử khi phát tâm tu cầu sanh tịnh độ giải thoát để thành Phật, chúng ta phải phát khởi tâm đại từ với tất cả chúng sinh không tổn hại, cho nên đem cái quả báo lớn chúng ta làm như vậy. Là chúng ta có phước, chúng ta có đức, chúng ta dễ cảm hóa chúng sinh sau này. Như vậy để khánh thế. Bây giờ đến cái tâm thứ hai, Đức Phật dạy rằng đối với chúng sinh phải khởi lòng đại bi không bất não. Nãy là mình đem cái tâm vui cho chúng sinh, mình không có não hại. Từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Lòng từ đem sự an lạc cho chúng sinh, lòng bi thì đem đến cái sự là gì? Là đem sự an ổn và không có là đi đau khổ, luôn cứu khổ. Thế thì đối với chúng sinh khởi lòng đại bi, tức là khởi lòng là cứu khổ, không bất não là không làm đau khổ. Đã cứu khổ thì đâu làm đau khổ, mà mình không cứu khổ tức là làm đau khổ. Để như vậy, cho nên bây giờ mình là người tu rồi á, mình đừng gây cái khổ với ai hết, luôn luôn đem ăn vui cho người ta, đừng gây cái khổ cho người ta. Đó, như vậy là mình khởi lòng đại bi là tâm cứu khổ lớn, tâm cứu khổ lớn, không phải cứu khổ cho riêng mình, không phải cứu khổ cho riêng mình, mà cứu khổ cho tất cả chúng sinh có duyên khi mình gặp đến họ. Đó, như vậy, hay là có duyên khi mà chúng ta nghĩ đến là tất cả chúng sinh đều là bà con quyến thuộc mình hết. Nói đây tôi nhắc lại một cái lời Đức Phật dạy ở trong kinh Bồ Tát Giới. Ở đây Phật tử là Phật Bồ Tát Giới rồi, phải nhớ cái đoạn này. Đức Phật dạy rằng á, tất cả chúng sinh, người nam là cha ta, người nữ là mẹ ta, bao nhiêu đời kiếp ta từ đó mà sanh ra, cho nên chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta cả. Ta cứ giết mạng là giết thân cũ của ta, cho nên đời đời là phải làm việc phóng sanh thì phước nghiệp còn hoài, mà sát sanh phạm kinh tố tội, phải không? Đó, như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta khởi lòng đại bi là mình cứu khổ, gửi lòng đại từ để đem sự an lạc cho tất cả chúng sinh. Tại vì tất cả chúng sinh đó không ai xa lạ, mà đều là bà con quyến thuộc của mình nhiều đời nhiều kiếp. Hôm nay Phật tử ngồi trong pháp hội hôm nay của chúng ta tu rất là đông, phải không? Như vậy thì đây là bà con của siêu hóa không? Không ai là lạ chứ. Nhiều khi Phật tử trước kia là cha mẹ ông bà của siêu hóa, mà siêu hóa ngược lại là cha mẹ ông bà của Phật tử, phải không? Tại nhiều đời nhiều kiếp mình sanh tử luân hồi, người sanh ra kiếp này, người sanh ra kiếp kia, đầu thai sang chúng sinh nọ, mình là không còn nhớ được nữa rồi. Bây giờ đối với con người chúng ta còn coi người dân nước lã, siêu hóa thì họ Đòn, họ Tử, họ Lê, họ Nguyễn, họ Trần, họ gì đó, có khác họ người dân gì nè, người dân khác họ đem lòng nhớ thương. Nhưng mà thật sự ra chúng ta là cùng cái họ, hồi xưa là bà con quyến thuộc ông bà cha mẹ cùng tập họ nhau, nhưng mà sanh tử luân hồi đó là nó khác cái chủng loại rồi. Thế khác cái quốc thổ chúng ta coi là lạ. Thật sự là chúng ta vì người Trung Quốc, Campuchia hay là người Mông Cổ gì đó, người Mỹ, người Anh, người Pháp gì cũng là bà con dòng họ mình hết. Bây giờ mình sắp đây, nhưng mà nhiều khi cha mẹ mình chết đi rồi đã sanh qua xứ Congo hay là xứ Campuchia đó. Như vậy cha mẹ mình quá khứ bây giờ đang ở Campuchia, phải không? Mình bây giờ ở đây, dân dân và dân dân. Cho nên Đức Phật dạy tất cả chúng sinh trong sáu đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, mọi người khỏi trời đều là bà con quyến thuộc cha mẹ ông bà từ quá khứ. Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, họ tự biết lại không? Đại đối với mình đã cha mẹ ông bà quá khứ à, thân lắm à, có lạ đâu, phải đâu, phải lạ đâu. Thì những người tu Thiên Chúa giáo, tu Bà La Môn giáo cũng là cha mẹ ông bà mình đó, đừng có ghét người ta, phải không? Mình không biết mới ghét, biết rồi mình thương dữ lắm, phải không? Đó, bây giờ con trùng con dế là ai vậy? Cha mẹ mình chứ ai? Ông bà mình chứ ai? Gà, vịt, trâu, bò, tất cả chúng sinh đều là cha mẹ của mình. Thậm chí lăng quăng, thằng lạc, rắn mối, mũi là ai vậy? Cũng là cha mẹ ông bà mình nữa, phải không? Đó, như vậy. Cho nên chúng ta giết hại là giết ông bà cha mẹ mình rồi. Thấy chưa? Mà tự thấy cái lòng đại bi, lòng đại từ của Đức Phật nó rộng ghê chưa? Cho nên đạo Phật là đạo là gì? Là đạo từ bi. Còn những đạo giáo khác là bác ái. Bác ái là tình thương có giới hạn, thương chúng sinh loại này và không thương chúng sinh loại khác, đó gọi là bác ái. Bác ái là thương rộng thôi, thương lớn thôi. Lớn thì nó có nghịch với lại gì? Là nhỏ, lớn cái mức độ nào đó. Còn đại từ đại bi là mênh mông bao la vô phân biệt, chúng sinh nào thương hết, cho nên là không sát hại ai trên. Đó như vậy. Chứ phải nói nha, con vật nào bay lên trời làm được ăn, con nào mà đụng đất trở xuống thì ăn được. Phải không? Như có tôn giáo chủ trương á, ăn con tôm được, không có máu. Ăn trứng gà trứng vịt được, tại vì nó chưa có thành con. Phải không? Bây giờ bảo thủ mức độ gà công nghiệp á, thật thì không có chóc. Phải không? Đó, ăn không sao. Phải không? Nhưng Đức Phật không có nói, không có cái vấn đề là có chóc, không có chóc. Phải không? Như vậy. Và chỉ nói cái chúng sinh tương lai nó nằm ở trong đó, nằm ở trong đó, thấy không? Đó, nên mình giết nó mà ăn là mình giết chúng sinh tương lai, mà chúng sinh đó lại là bà con dòng họ cha mẹ ông bà của mình từ quá khứ. Cho nên lòng từ bi không nào hại. Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật dạy rằng ai cũng có mạng sống, cũng muốn sống và sợ chết. Suy bụng ta ra một người, chớ nên giết, chớ bạo giết, nghe chưa? Đó, như vậy cho nên có lòng từ bi. Đó, chỉ có đạo Phật ta mới có lòng đại từ đại bi rộng như vậy. Những tôn giáo khác không có như mình. Tôi thấy đạo Hồi á, đạo Hồi nó giống giọng mình đó, đạo Hồi dữ vô lắm. Hồi vô nhớ đạo Hồi người ta sợ liền mà, thấy không? Giết là lên thiên đường đó, nghe lời phán đoán của mấy vị giáo chủ đó, mà giết một người mà chống lại với mình là lên thiên đường đó, thấy không? Cho nên họ đi họ giết họ không sợ tội mà được lên thiên đường nên cứ giết. Đó như vậy, đó khuôn tích, cái khuôn tích này. Cái tôn giáo nào mà có sự nóng giận ganh tị và nó thù quán trong đó gọi là tôn giáo, gọi là cuồng tín, thử nghe chưa? Đó, bất cứ tôn giáo nào, còn mình mà tu Phật nha, mà còn thù quán, thế còn thù quán, còn nghĩ đến sự giết hại và trả thù á, mình là thứ cuồng tín, cuồng là điên, đang tín ngưỡng điên, đó là cuồng tín là tín ngưỡng mà điên, thế đó như vậy là cuồng tín. Chứ phải nói là mình mà trung thành với đạo đâu, đó là cuồng tín á. Những người mà trí thức ta cười mình tu mà tu điên, tu điên mới nó phù quán, không bình tĩnh, tâm nóng giận, tật tốt, nổi sùng sục trong lòng lên, đó là điên rồi. Đó, giờ tu mà điên, đâu có tu gì đâu. Đó, nhưng mà là người đó không có trí huệ. Còn đạo Phật chúng ta là đạo bình thản, bình tĩnh, trí tuệ, mát mẻ, nhìn ai bà con mà nó trơn thương quá trời thương. Phải không? Nó không gây khổ, không phù quán ngay. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh mà Phật giọng Bồ Tát giới, Phật mình bị giết còn không cả thù, giết Phật giết mạng cả mạng không cũng hiếu đạo. Thấy chưa? Đó. Phật dạy rằng là Phật mình bị giết còn không cả thù, đừng nói vô tới những người khác. Đó như vậy, cho nên Phật bị giết là tại vì nghiệp của Phật, chứ không phải mình tín đồ của Phật thù quán, mình kiếm người giết Phật mình giết lại, mày giết Phật tao nghe tao giết mày. Như vậy thì mình gây nghiệp khổ nữa. Phật đâu có dạy vậy đâu. Phật thì người ta giết là tại quả báo của Phật từ tiền kiếp xưa. Thôi Phật đã xong rồi, mừng cho Phật, Phật đâu có buồn đâu. Phải chừng nào Phật có lệnh, nói với tao, các ngươi nhớ giết lại trả thù cho tao nghe. Thì Phật mình đã không xứng đáng là Phật nữa rồi. Phải không? Phật mình là thuộc dòng thành nhân cái gì rồi. Nói như vậy, mà Đức Phật mình dạy rằng là Phật giết, bị giết cũng không trả thù, vì cái nhân quả báo của Phật mà thôi. Để dạy chúng ta mới mốt ai mà giết mình á, mình đừng có nói với con cái mình á, là giết lại trả thù cho ba cho má nha con. Mối thù này không quên nha con. Như vậy, nhưng mình còn là người Phật tử không? Không, mình là người thế gian, là thần đạo rồi, là quỷ đạo rồi, chứ không phải là Phật đạo. Nói như vậy, cho nên người tu theo Phật đạo phải có tâm từ bi, chấp nhận cả nghiệp, cởi mở quan cái, quan gia nghi giải, bất nghi kết, đó là người tu theo Phật giáo. Phải không? Đó, thấy chưa? Như vậy tâm mới thoải mái được, phải không? Tại vì ai chửi mắng phải ta giải điếc, để cho người hết giận ta khiên, chữ nhẫn hòa hãy để đồ đầu tiên, thì đâu có mang câu thù quản. Phải không? Đó như vậy. Ai chữ mắng thì ta giả điếc, đổ về nhà ta liếc cái dâu dâu. Tao liếc trong tao quá lấy cái đầu. Tao đâu rồi đó. Vậy thì mình nhận như vậy là nhận như sao? Làm bộ nhận, giả bộ nhận. Tại vì nhà ta chuẩn bị vũ khí phóng tên giết tao. Bây giờ tay tao quýnh không lại. Tao không dám nhận vậy về nhà, xách dao vô mày. Bây giờ kiếm nó chặt đầu. Tao về tao nhận vậy đó. Tao nhận chút xíu thôi. Làm như vậy. Tao kể cho con nhà chuyện nhận cho vui nè. Ngày xưa mà tôi đi cất thực thành phố á, tôi học thì có ở thành phố chứ, đi
hợp với trung ương, lúc còn bác sĩ đó nha, hợp mà.